Hồi xưa lại nói rõ về thập nhẫn. Sớ nói, nhẫn là đức, trì giới khổ hạnh không sánh bằng. Lời này là thật. Nghĩa là nói, đức của nhẫn nhục vượt qua trì giới, hơn hẳn khổ hạnh. Có nhẫn nhục, nhất định có trì giới khổ hạnh. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của họ, họ có thể nhận. Tất cả mọi thứ, họ có tâm đồng tình, có tâm thương xót, có tâm từ bi. Họ nhẫn nhường mọi thứ, tiết kiệm mọi thứ. Trong Liễu Phàm Tứ Quân nói, phu nhân của Viên Liễu Phàm, mùa đông may áo lông cho con trai, trong nhà có tơ tằm. Khi Liễu Phàm tiên sinh nhìn thấy, bà dùng bông tơ tằm tốt hơn bông. Trong nhà có tơ tằm, vì sao không dùng tơ tằm mà dùng bông? Phu nhân của ông nói, giá trị tơ tằm cao, bà đổi tơ tằm thành bông. Tơ tằm chỉ làm được một chiếc áo, tôi đổi thành bông có thể làm 2-3 chiếc áo. Con trai có mặt có thể tặng cho người nghèo mặc. Liễu Phàm tiên sinh nghe xong gật đầu. Vậy là con trai có phước báo. Người học Phật phải thường nghĩ cho người khác. Khi tôi mới xuất gia, từng ở trong chùa 2 năm. Tôi nhìn thấy những người này không chùa, không biết tích phước. Vì sao vậy? Vì nhận sự cúng dường quá dễ. Giúp tăng trưởng tập khí, xa xỉ lãng phí. Đây là gì? Đây là tổn phước báo. Vấn đề này nhất định có quả báo. Phải biết rằng trước đây tôi từng nói điều này rất nhiều lần. Trong xã hội này, ngành nghề nào cũng dễ, duy nhất nghề xuất gia là không dễ. Vì sao vậy? Nó chịu trách nhiệm rất lớn, nhân quả báo ứng đều trong đó. Bất luận là tín đồ cúng dường nhiều hay ít, họ đều là dùng chân tâm cúng dường, hy vọng tu phước. Chúng ta tu phước gì? Nhận sự cúng dường này có thể tiêu hóa được hay không? Chư vị cổ đức nói với chúng ta, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Thái Sơn, đời này không đạt đạo, mang lông đội sừng để trả. Như vậy có thể tiếp nhận tùy tiện chăng?